Chứng ngộ hòa niết bàn là phúc lành cao thượng. thượng Khi Sư cha biết đời
đấng tâm tâm
xem sao tự tại và vô nhiễm là vốn lên cao thượng những sợ hạnh như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là vốn lên cao
Nam mô Bố Tha Gia, Nam mô Tam Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con tiến hành thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 21/6/2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Tham Má, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh, bài kinh số 27, sự hình thành của địa cầu sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng dạy với sự điều hợp của đại đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp. Đảnh lễ Tam Bảo, nhà chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bố Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự tiên văn sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ngày 21/6/2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Tham Má. Sự hình thành của địa cầu được trích trong trường bộ kinh Đi Khá Nikaya, bài kinh số 27, kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Và chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Gia.
Nam mô Bố Tha Gia, Nam mô Tam Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiên nam thiên nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta được học một cái đề tài nói về sự hình thành của quả địa cầu. Bài học này thì được căn cứ ở trong trường bộ kinh nói về bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Đây là một cái bài kinh mà Đức Phật ngài đã mô tả tổng quán cho một vị Bà La Môn dòng Phò Ra Đô Chá. Vị Bà La Môn dòng Phò Ra Đô Chá này do có những sự thắc mắc từ những cái vị mà ở trong giai cấp Bà La Môn có cái sự chê khinh mọi người, thành ra đã cái vị trong Vajradhacha đã đi đến hỏi Đức Phật, và sau khi hỏi thì được Đức Phật giải thích cho nghe một cách tường tận, và sau đó Đức Phật đã nói lên cái sự thành lập, cái thành lập của quả địa cầu này, cái sự khởi đầu của quả địa cầu. Kính thưa quý vị, để chúng ta hiểu được rõ hơn sẽ được nghe thượng tọa Nhất Đẳng thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Trước khi và con kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, trước khi tỉnh thượng tọa Nhất Đẳng thuyết giảng, xin mời các vị MC có trách nhiệm hãy thay phiên nhau đọc phần chánh văn của bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giảng.
Nam mô Bụt Thầy Giảng. Nam mô Tham Mai Giảng. Nam mô Sơn Thầy Giảng. Chúng con xin thay mặt đại chúng kính tri ân đại đức Pháp Tiến để dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc chánh văn của bài học hôm nay, sự hình thành của địa cầu. Trường Bộ Kinh Digha Nikaya, kinh số 27, kinh khởi thế nhân bổn, Anaga Sutta, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch việt phần A. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú tại Savatthi Xá Lợi Bát Ba Ran Má thành tinh thành tính Viên Lâm ở lầu của Miga Ranatu Lộc Mẫu giảng đường. Lúc bấy giờ Watetha và Tharawaya sống giữa các vị tỳ kheo và muốn trở thành tỳ kheo. Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh khởi vậy, bước xuống khỏi lầu, đi qua lại giữa trời dưới bốn ngôi lầu. Watetha thấy Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh khởi vậy, bước xuống khỏi ngôi lầu, đi qua lại giữa trời dưới bốn ngôi lầu. Thấy vậy, Vipassa nói với Tharawaya: Này bạn Tharawaya, Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền định khởi dậy, bước xuống khỏi lầu, đi qua lại giữa trời dưới bóng ngôi lầu. Này bạn Tharawaya, chúng ta hãy đến ý kiến Thế Tôn, rất có thể chúng ta được nghe một thời pháp từ Thế Tôn. Thưa vâng hiền giả. Tharawaya dâng thơ lời Vasatha, rồi cả Vasatha và Tharawaya cùng đến gần Thế Tôn. Khi đến sân đảnh lễ Ngài và đi theo sau lưng Thế Tôn khi Ngài đang đi qua lại, rồi Thế Tôn nói với Vasatha: Này Vasatha, người sinh trưởng là Bà La Môn và thuộc gia tộc Bà La Môn, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình từ gia tộc Bà La Môn. Này Vasatha, người Bà La Môn có chỉ trích ngươi, phỉ báng ngươi chăng? Bạch Thế Tôn, các vị Bà La Môn thật có chỉ trích chúng con, phỉ báng chúng con với những lời phỉ báng thật chí tình, phỉ báng thật toàn diện chứ không phải là toàn diện. Này Vasatha, các vị Bà La Môn dùng lời lẽ như thế nào để chỉ trích các ngươi, phỉ báng các ngươi với những lời lẽ phỉ báng thật chí tình, phỉ báng thật toàn diện chứ không phải là không toàn diện. Bạch Thế Tôn, các vị Bà La Môn đã nói như sau: Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có giai cấp Bà La Môn là da trắng, giai cấp khác là da đen. Chỉ có Bà La Môn là thuần túy, các giai cấp phi Bà La Môn không phải như vậy. Chỉ có Bà La Môn mới là con chính tâm của Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Các ngươi đã từ bỏ giai cấp tối thượng, cúi mình vào giai cấp hạ tiện, giai cấp các sa môn rập đầu, đê tiện, đen đuổi, dòng giống thuộc bàn chân. Làm vậy thật là không tốt, làm vậy thật là không hợp. Khi các người từ bỏ giai cấp tối thượng, cúi mình vào giai cấp hạ tiện, giai cấp Bà La Môn rập đầu, đê tiện, đen đuổi, dòng giống thuộc bàn chân. Bạch Thế Tôn, như vậy các vị Bà La Môn chỉ trích chúng con, phỉ báng chúng con với những lời phỉ báng thật chí tình,
thủy bát thật toàn diện chứ không phải không toàn diện. Này Vesapa, các ngươi Bà La Môn thật đã quên quá khứ khi họ nói Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ tiện. Chỉ có giai cấp Bà La Môn là da trắng, giai cấp khác là da đen. Chỉ có Bà La Môn là thuần tế trong giai cấp. Phi Bà La Môn không phải như vậy. Chỉ có Bà La Môn mới là con chính tâm của Phạm Thiên sinh, từ miệng của Phạm Thiên, do Phạm Thiên sinh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Này Vách Chất Thoát, các nữ Bà La Môn, vợ của các Bà La Môn được thấy là có kinh nguyệt, có mang thai, có sinh con, có cho con bú. Và những Bà La Môn ấy chính do thai sinh lại nói rằng Bà La Môn là giai cấp tối thượng, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Kính mời MC kế tiếp ạ. Dạ, kính mời.
Này Bát Chánh Thắng, có bốn giai cấp: Pháp Lý Lị, Bà La Môn, Thệ Sáng và Thích Giá Thủ Đà La. Này Bát Chánh Thắng, có người Pháp Lý Lị chắc sanh lấy của không cho, có tà hạnh, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tâm tham, có tâm sân, có tà kiến. Này Bát Chánh Thắng, những pháp ấy là bất thiện và được gọi là bất thiện. Những pháp ấy là có tội và được gọi là có tội. Những pháp ấy không nên hành trì và được gọi là các pháp không nên hành trì. Những pháp ấy không xứng thánh pháp và được gọi là không xứng thánh pháp. Những pháp ấy là hắc pháp và hắc báo. Những pháp ấy bị người có trí quở trách. Ở đây, những pháp ấy được tìm thấy trong một số người Sắc Đế Lị. Này Vasithang, có người Bà La Môn. Này Vasithang, có người Thề Xá. Này Vasithang, có người Thủ Đà La chắc sanh, có tài kiến. Này Vát Chất Thá, những pháp ấy là bất thiện và được gọi là bất thiện, là hắc pháp và hắc báo. Những pháp ấy bị người có trí quở trách. Ở đây, những pháp ấy được tìm thấy trong một số người Thủ Đà La. Này Vát Chất Thá, có người Sắc Đế Lị không sắc sanh, không lấy của không cho, không có tà hạnh, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, không nói lời phù kiếm, không có tâm tham, không có tâm sân, không có chánh kiến. Này Vasikha, những pháp ấy là thiện và được gọi là thiện. Những pháp ấy không có tội và được gọi là không có tội. Những pháp ấy nên hành trì và được gọi là các pháp nên hành trì. Những pháp ấy chứng thánh pháp và được gọi là chứng thánh pháp. Những pháp ấy là bạch pháp và có bạch quả. Những pháp ấy được người trí tán thán. Ở đây, những pháp ấy được tìm thấy trong một số người Sắc Đế Lị. Này Vasikha, có người Bà La Môn. Này Vasikha, có người Tệ Xá. Này Vasikha, có người Thủ Đà La không sắc sân, không có tham tâm, không có sân tâm, không có chánh kiến. Này Vasikha, những pháp ấy là thiện và được gọi là thiện. Những pháp ấy không có tội và được gọi là không có tội. Những pháp ấy nên hành trì và được gọi là các pháp nên hành trì. Những pháp ấy chứng thánh pháp và được gọi là chứng thánh pháp. Những pháp ấy là bậc pháp và có bậc quả. Những pháp được gọi có trí thức tán thán. Ở đây, những pháp ấy được tìm thấy trong một số người Thủ Đà La. Này Vasikha, vì rằng cả hai pháp khắc và bạch được chỉ trích và được tán thán bởi những người có trí đều có mặt lẫn lộn trong bốn giai cấp này, nên ở đây những Bà La Môn nào nói rằng Bà La Môn là giai cấp tối thượng, các giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có giai cấp Bà La Môn là da trắng, giai cấp khác là da đen. Chỉ có Bà La Môn là thuần túy, các giai cấp phi Bà La Môn không phải như vậy. Chỉ có Bà La Môn là con chính tông của Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Các vị có trí không thể chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? Này Vasikha, vì rằng nếu có ai trong bốn giai cấp là thượng hữu sự đại diệt nhờ chánh trí đã được giải thoát, vị ấy sẽ được xem là tối thượng so sánh với bốn giai cấp vì xứng với Pháp, không phải không xứng với Pháp. Này Bát Chánh Pháp, Pháp là tối thượng giữa các loài hữu tình trong đời này và cả đời sau. Này Bát Chánh Pháp, ở đây là một chứng minh điển hình để vì sao Pháp là tối thượng giữa các loài hữu tình trong đời này và cả đời sau. Này Bát Chánh Pháp, vua Tassenadi Bhattanak Nukkosala biết rằng Samung Gotama xuất gia từ dòng họ Yên Hề Sắc Giác, tôn trọng đảnh lễ đến ngày chắc tăng với vua Pasenadi Nukkosala rất là lễ độ phải phép. Cũng vậy, vua Pasenadi Nukkosala tôn trọng đảnh lễ đứng dậy chắp tay và đối xử với Như Lai rất lễ độ phải phép. Vì vua nghĩ, có phải Samung Gotama là thiện sanh, còn ta không phải thiện sanh? Samung Gotama có hùng lực, ta không có hùng lực. Samung Gotama có dáng mặt đẹp đẽ, còn ta không có dáng mặt, còn ta có dáng mặt thô xấu. Samung Gotama là vì có nhiều thế lực, còn ta ít có thế lực. Vì rằng vua Pasenadi Nukkosala tôn trọng Pháp, cung kính Pháp, đảnh lễ Pháp, cúng dường Pháp, kính lễ Pháp, nên vua tôn trọng đảnh lễ đứng dậy chắp tay và đối xử với Như Lai rất lễ độ phải phép. Này Vasistha, với chứng minh điển hình này cần hiểu như thế nào Pháp là tối thượng giữa các loài hữu tình trong đời này và cả đời sau? Này Vasistha, các ngươi sanh sai biệt, danh sai biệt, tánh sai biệt, gia hệ sai biệt, là xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, biết có ai hỏi các vị là ai? Các ngươi cần trả lời, chúng tôi là Sa Môn dưới sự lãnh đạo của Thích Ca Tử. Này Vasistha, ai có lòng tin Như Lai, lòng tin ấy được an trí, có căn đế an trú và chắc chắn. Một lòng tin không bị lôi kéo bởi Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên hay một vị nào ở trên đời, vị ấy có thể nói ta là con chính tâm của Thế Tôn, sinh ra từ niệm, do pháp sanh, do pháp tạo ra, là con cháu thừa tự của Pháp. Vì sao vậy? Này Vasistha, vì là những chữ đồng nghĩa với Như Lai, là pháp thân, là phạm thân, là pháp thể, là phạm thể. Kính mời cô Đức Hằng tiếp tục.
Này Vesapha, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, các loại hữu tình phần lớn sanh qua cõi Áp Phát Xá Lát, Quan Âm Thiên. Ở tại đây, những loại chúng sanh này do ý sanh nên sống bằng hỷ, sự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian khá dài. Này Vê Sếp Thật, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển thành. Trong khi thế giới này chuyển thành, một số lớn chúng sanh từ Quan Âm Thiên thác sanh qua tại đây. Những chúng sanh này do ý sanh nên sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian khá dài. Này Vê Sách Thạ, lúc bấy giờ vạn vật trở nên thành một thế giới toàn nước đen sẫm, một màu đen khiến mắt phải mù, mặt trăng, mặt trời không hiện ra, sao và chòm sao không hiện ra, không có ngày, đêm, không có tháng và nửa tháng, không có năm và thời tiết, không có đàn bà, đàn ông, các loài hữu tình chỉ được xem là loài hữu tình mà thôi. Này Vê Sách Thạ, đối với các loài hữu tình ấy, sau một thời gian rất lâu, bị đất tan ra nước, như bọt nổi trên mặt, cháo sữa nóng đang nguội dần cũng vậy, đất hiện ra, đất này có màu sắc, có hương và có vị, màu sắc của đất giống như đề hồ hay thuần túy như tô, vị của đất như mật ong thuần tịnh. Này Vesattha, có loài hữu tình có tánh tham nói: kìa xem, vật này là gì vậy? Lấy ngón tay nếm vị của đất. Khi lấy ngón tay nếm vị của đất, vị ấy thấm vào thân và tham ái khởi lên. Này Vesattha, các loài hữu tình khác theo gương hữu tình kia lấy ngón tay nếm vị của đất. Khi lấy ngón tay nếm vị của đất, vị ấy thấm vào thân và tham ái khởi lên, rồi các hữu tình kia bắt đầu thưởng thức các vị của đất. Bằng cách bẻ từng cục đất với bàn tay nhỏ của bạn, thời ánh sáng của họ biến mất. Khi ánh sáng của họ biến mất, mặt trăng, mặt trời hiện ra. Khi mặt trăng, mặt trời hiện ra, thì sao và chòm sao hiện ra. Khi sao và chòm sao hiện ra, ngày và đêm hiện ra. Khi ngày và đêm hiện ra, thì nửa tháng và tháng hiện ra. Khi nửa tháng và tháng hiện ra, thời tiết và năm hiện ra. Như vậy, này Vesattha, thế giới này bắt đầu thành trở lại. Này Vesattha, những hữu tình ấy thưởng thức vị của đất, lấy đất làm chất ăn, lấy đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu. Này Vesattha, vì các hữu tình ấy thưởng thức vị của đất, lấy đất làm chất ăn, lấy đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu, thân của họ trở thành cứng rắn và sắc đẹp của họ trở thành sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình không có sắc đẹp. Ở đây các hữu tình có sắc đẹp khinh các hữu tình không có sắc đẹp. Chúng ta có sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng chúng ta. Họ kiêu mạn và kiêu mạn. Họ kiêu mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của họ. Vị của đất biến mất. Khi vị của đất biến mất, họ hội hợp lại và kêu than: ôi vị ngon, ôi vị ngon. Như ngày nay, khi là người có được vị ngon liền nói: ôi vị ngon, ôi vị ngon. Như vậy, họ theo văn tự truyền thống của thời xưa mà không biết ý nghĩa của nó. Này Vesattha, khi vị đất đã biến mất với các hữu tình ấy, thời một loại nấm đất hiện ra như hình con rắn. Chúng hiện ra như vậy. Loại nấm ấy có sắc, có hương, có vị. Màu sắc của loại nấm này giống như đề hồ hay thuần túy như tô. Vị của đất như mật ong thuần tịnh. Này Vesattha, những hữu tình ấy bắt đầu ăn thứ nấm đất. Họ thưởng thức nấm đất, lấy nấm đất làm chất ăn, lấy nấm đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu. Này Vesattha, các chúng sanh ấy thưởng thức nấm đất, lấy nấm đất làm chất ăn, lấy nấm đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu, nên thân của họ trở thành cứng rắn hơn và sắc đẹp của chúng lại càng sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình không có sắc đẹp. Ở đây các hữu tình có sắc đẹp khinh các hữu tình không có sắc đẹp. Chúng ta có sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng chúng ta. Do họ kiêu mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của họ, nắm đất biến mất. Khi nắm đất biến mất, cỏ và cây leo hiện ra như loại cây tre. Chúng hiện ra như vậy. Loại cây leo này có sắc, có hương, có vị. Màu sắc của loại cây này giống như đề hồ hay thuần túy như tô. Vị của loại cây leo này như mật ong thuần tịnh. Này Vesattha, các hữu tình này bắt đầu thưởng thức loại cây leo này. Chúng bắt đầu thưởng thức loại cây leo, lấy cây leo làm chất ăn, lấy cây leo làm món ăn trong một thời gian khá lâu. Này Vesattha, những hữu tình này bắt đầu thưởng thức loại cây leo, lấy cây leo làm chất ăn, lấy cây leo làm món ăn trong một thời gian khá lâu, nên thân của họ trở thành cứng rắn hơn và sắc đẹp của họ lại càng sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình không có sắc đẹp. Ở đây các hữu tình có sắc đẹp khinh các hữu tình không có sắc đẹp. Chúng ta có sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng chúng ta. Do kiêu mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của họ, cỏ và dây leo biến mất. Khi cỏ và dây leo biến mất, Họ hồi hộp lại và kêu than: Ôi, cái này thuộc của chúng ta. Ôi, hãy thay cho chúng ta. Nay cỏ và dây leo đã biến mất. Như ngày nay khi lời người được hỏi cái gì làm cho đau khổ, bèn trả lời: Ôi, cái này thuộc của chúng ta. Ôi, hãy thay cho chúng ta. Như vậy, họ theo văn tự truyền thống của thời xưa mà không biết ý nghĩa của nó. Này Vesepha, khi các loại cỏ, cây leo biến mất, thời lúa xuất hiện tại các khoảng trống, không có cám, không có vỏ, có mùi thơm và bột trơ nhẵn. Chỗ nào vào buổi chiều họ mang đi để ăn chiều, thời tại chỗ ấy vào buổi sáng, lúa lại mọc lớn và chín. Chỗ nào vào buổi sáng họ mang đi để ăn sáng, thời tại chỗ ấy vào buổi chiều lúa lại mọc lớn và chín, không có gián đoạn. Này Vesepha, những hữu tình ấy thưởng thức lúa mọc tại các khoảng trống, lấy lúa làm chất ăn, lấy lúa làm món ăn trong một thời gian khá lâu. Này Vesepha, vì các chúng sanh ấy thưởng thức lúa mọc tại khoảng trống, lấy lúa làm chất ăn, lấy lúa làm món ăn trong một thời gian khá lâu, thân hình của họ trở thành cứng rắn hơn và đẹp, và sắc đẹp của họ lại càng sai biệt. Về phái nữ, nữ tánh xuất hiện. Về phái nam, nam tánh xuất hiện. Phái nữ nhìn phái nam hết sức kỹ lưỡng. Phái nam nhìn phái nữ hết sức kỹ lưỡng. Vì họ nhìn nhau kỹ lưỡng, như vậy nên tình dục khởi lên. Ái liếng đối với thân thể bắt đầu. Do sự ái liếng họ làm các hạnh dâm. Này Vesepha, lúc bấy giờ những chúng sanh ấy làm các hạnh dâm như vậy, thì người thì quăng bùn, người thì quăng tro, người thì quăng phân bò và nói: Hãy chết đi, đồ ô uế, hãy chết đi, đồ ô uế. Sao một loài hữu tình lại đối xử với một loài hữu tình khác như vậy? Như ngày nay, tại một số quốc độ, khi một cô dâu được rước đi, có người quăng bùn, có người quăng tro, có người quăng phân bò. Như vậy, chúng theo văn tự truyền thống xưa mà không biết ý nghĩa của nó. Và kính mời Lăng Nhân Nguyệt tiếp theo.
Phần D. Này Vesepha, lúc bấy giờ việc làm được xem là phi pháp, nay được xem là đúng pháp. Này Vesepha, lúc bấy giờ các loại hữu tình ấy hành dâm không được phép vào làng hai pháp, một tháng hay cả hai tháng. Vì những hữu tình ấy lúc bấy giờ chỉ thích mau chóng, vì hành động phi pháp họ bắt đầu làm lầu, làm nhà để che giấu những hành động phi pháp của họ. Này Vesepha, có loài hữu tình bản tánh biến nhát, tự nghĩ: Sao ta lại tự làm ta mỏi mệt bằng cách đi tìm lúa buổi chiều cho buổi ăn chiều, buổi sáng cho buổi ăn sáng? Sao ta lại không tìm lúa một lần cho cả buổi ăn chiều và buổi ăn sáng? Này Vesepha, loài hữu tình ấy tìm lúa một lần cho cả buổi ăn chiều, cả buổi ăn sáng. Một hữu tình khác đến vị hữu tình này và nói: Này bạn, chúng ta hãy đi tìm lúa. Này bạn, tôi đã tìm lúa một lần, cả cho buổi chiều và buổi sáng. Này Vesepha, vị này nói theo vị hữu tình kia, đi tìm lúa một lần đủ cho cả hai ngày. Này bạn, như vậy là tốt. Này Vesepha, rồi một hữu tình khác đến vị hữu tình ấy và nói: Này bạn, chúng ta hãy đi tìm lúa. Này bạn, tôi đã tìm lúa một lần đủ cho hai ngày rồi. Này Vesepha, vị hữu tình này nói theo gương vị hữu tình kia, liền đi tìm lúa một lần đủ cho 4 ngày. Này bạn, như vậy là tốt. Này Vesepha, một vị hữu tình khác lại đến vị hữu tình này và nói: Này bạn, chúng ta hãy đi tìm lúa. Này bạn, tôi đã tìm lúa một lần đủ cho cả 4 ngày. Này Vesepha, vị hữu tình này nói theo gương vị hữu tình kia, liền đi tìm lúa một lần đủ cho 8 ngày. Này bạn, như vậy là tốt. Này Vesepha, những vị hữu tình kia bắt đầu tích trữ lúa để ăn, và cám bắt đầu bao bọc hột gạo trên nhẵn, và vỏ lúa bao bọc hột lúa, và các cây lúa bị cắt không lớn lên được, và như vậy có sự gián đoạn, và cây lúa mọc lên từng cụm từng chùm. Này Vesepha, các loài hữu tình ấy hội họp lại và than phiền: Này các bạn, các ác pháp đã hiện ra giữa các loài hữu tình. Chúng ta trước kia do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, từ chiếu hào quang phi hành trên không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Đối với chúng ta, sau một thời gian khá dài, vị của đất hiện ra, vị đất này có sắc, có hương và có vị. Chúng ta bắt đầu bẻ đất từng cục bằng tay để ăn vị đất. Vì bắt đầu bẻ đất bằng tay từng cục để ăn, nên hào quang biến mất. Vì hào quang biến mất nên mặt trời, mặt trăng hiện ra. Vì mặt trăng, mặt trời hiện ra nên các sao và chùm sao hiện ra. Vì các sao và chùm sao hiện ra nên đêm, ngày hiện ra. Vì đêm, ngày hiện ra nên nửa tháng và tháng hiện ra. Vì nửa tháng và tháng hiện ra nên thời tiết và năm hiện ra. Chúng ta thưởng thức vị đất, lấy vị đất làm chất ăn, lấy vị đất làm món ăn trong một thời gian khá dài. Khi ác bất thiện pháp khởi lên giữa chúng ta, vị đất biến mất. Vì vị đất biến mất nên nấm đất hiện ra. Nấm đất này có sắc, có hương và có vị. Chúng ta bắt đầu thưởng thức nấm đất ấy, lấy nấm đất làm chất ăn, lấy nấm đất làm món ăn trong một thời gian khá dài. Vì các ác bất thiện pháp này khởi lên giữa chúng ta nên nấm đất biến mất. Vì nấm đất biến mất nên cỏ và cây leo hiện ra. Cỏ và cây leo này có sắc, có hương và có vị. Chúng ta bắt đầu thưởng thức cỏ và cây leo ấy, lấy cỏ và cây leo làm chất ăn, lấy cỏ và cây leo làm món ăn trong một thời gian khá dài. Vì các ác bất thiện pháp này xảy ra giữa chúng ta nên cỏ và cây leo biến mất. Vì cỏ và cây leo biến mất nên lúa mộc tại khoảng trống hiện ra, không có cám, không có vỏ, thuần tịnh, có mùi thơm và bột hột trơn nhẵn. Chỗ nào vào buổi chiều chúng ta mang đi để ăn chiều thì tại chỗ ấy vào buổi sáng lúa lại mọc lớn và chín. Chỗ nào vào buổi sáng chúng ta mang đi để ăn sáng thì tại chỗ ấy vào buổi chiều lúa lại mọc lớn và chín, không có gián đoạn. Chúng ta thưởng thức lúa mọc tại khoảng trống, lấy lúa làm chất ăn, lấy lúa làm món ăn trong một thời gian khá dài. Vì các ác bất thiện pháp ấy khởi lên giữa chúng ta, cám bắt đầu bọc hột lúa trơn nhẵn và vỏ lúa bao bọc hột lúa trơn nhẵn, và các cây lúa bị cắt không lớn lên được, và như vậy có sự gián đoạn. Và các cây lúa mọc lên từng cụm từng chùm. Vậy này, chúng ta hãy chia lúa và đắp đê làm bờ ruộng. Này Vasattha, các loại hữu tình ấy phân chia lúa và đắp đê làm bờ ruộng. Mời sách nơi trà tiếp theo.
Thầy Vasattha, có vị hữu tình bản tánh biến nhát, gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần của người khác và thưởng thức phần ấy. Người ta bắt người ấy và nói: này ngươi, ngươi đã làm ác pháp, gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần không cho của người khác và thưởng thức phần ấy, và ngươi chớ có làm như vậy nữa. Thưa bạn, vâng. Này Vasattha, người này vâng theo lời nói của người ấy. Này Vasattha, một lần thứ hai, vân vân. Này Vasattha, một lần thứ ba, người này gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần không cho của người khác và thưởng thức phần ấy. Người ta bắt người này và nói: này ngươi, ngươi đã làm điều ác, vì ngươi gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần không cho của người khác và thưởng thức phần ấy, vân vân. Ngươi chớ có làm như vậy nữa. Có người đập anh ta bằng tay, có người đập anh ta bằng đá, có người đập anh ta bằng gậy. Này Vasattha, bắt đầu như vậy, lấy của không cho xuất hiện, của trách xuất hiện, nói láo xuất hiện, hình phạt đánh đập xuất hiện. Này Vasattha, những loài hữu tình ấy hội họp lại và than khóc: này tôn giả, ác pháp đã khởi lên giữa các loài hữu tình trong hình thức lấy của không cho xuất hiện, của trách xuất hiện, nói láo xuất hiện, hình phạt xuất hiện. Chúng ta hãy đề cử một người, người ấy sẽ tức giận khi đáng phải tức giận, khiển trách khi đáng phải khiển trách, hay tận xuất khi đáng phải tận xuất. Chúng tôi sẽ dành cho người một phần lúa của chúng tôi. Xin vâng các tôn giả. Này Vasattha, vị hữu tình này vâng theo các vị hữu tình kia, tức giận khi đáng tức giận, khiển trách khi đáng khiển trách, tận xuất khi đáng tận xuất, và các vị hữu tình kia chia cho vị này một phần lúa. Này Vasattha, được lựa chọn bởi đại chúng, tức là Mahasammato. Danh từ Mahasammato là danh từ đầu tiên được khởi lên, này Vasita, vị chủ của ruộng vườn, tức là Katiya, là danh từ thứ hai được khởi lên, làm cho các người khác hoan hỷ bởi pháp, tức là Raja, vị vua. Raja là danh từ thứ ba được khởi lên, này Vasita. Như vậy là sự khởi lên nguồn gốc giới ước xã hội của Katiya theo danh từ truyền thống cổ xưa. Nguồn gốc của chúng ta giữa những loài hữu tình ấy không ở ngoài các loài khác. Một cách đúng pháp tắc Dhamma, không phải phi pháp, này Vasita. Như vậy, pháp là đối tượng ở đời, trong hiện tại và cho đời sau. Này Vasita, một số các vị hữu tình suy nghĩ, này các tôn giả, các pháp, bất thiện pháp đã hiện ra giữa các loài hữu tình, như lấy của không cho, khiển trách, nói láo, hình phạt, tận xuất. Chúng ta hãy loại bỏ các ác bất thiện pháp. Các vị ấy loại bỏ các ác bất thiện pháp, tức là Brahmana, Bà La Môn. Và chữ Brahmana là danh từ đầu tiên được khởi lên. Như vậy, này lập lên những chòi bằng, những vị này lập lên những chòi bằng lá tại các khu rừng và tu thiền trong những nhà chòi bằng lá ấy. Đối với họ, than đỏ được dập tắt, khói được tiêu tan, cối và chày rơi ngã nghiêng. Buổi chiều lo buổi ăn chiều, buổi sáng lo buổi ăn sáng. Họ đi vào làng, vào thị xã, vào kinh đô để khất thực. Khi họ xin được đồ ăn rồi, họ lại vào các chòi lá trong các khu rừng để tu thiền. Các người khác thấy vậy, nói như sau: này các tôn giả, những loài hữu tình này lập lên những chòi bằng lá tại các khu rừng và tu thiền trong những chòi lá ấy. Đối với họ, than đỏ được dập tắt, khói được tiêu tan, cối và chày rơi ngã nghiêng. Buổi chiều lo ăn buổi ăn chiều, buổi sáng lo buổi ăn sáng. Họ đi vào làng, vào thị xã, vào kinh đô để khất thực. Khi xin được đồ ăn rồi, họ lại vào các chòi lá trong khu rừng để tu thiền. Này Vasetha, họ cha giang tí tu thiền, tức là họ suy tư. Chajaka, Chajaka là danh từ thứ hai được khởi lên. Này Vasetha, một số loại hữu tình này không thể tu thiền trong các chòi bằng lá tại khu rừng, liền đi xuống xung quanh làng, xuống xung quanh thị xã để làm sách. Các người khác thấy vậy, bèn nói: này các tôn giả, những loài hữu tình này không thể tu thiền trong các chòi bằng lá tại khu rừng, đã đi xuống xung quanh làng, xuống xung quanh thị xã để làm sách. Nay những vị này không tu thiền. Này Vasita, Nada Ime Cha Janti, tức là Achayaka và Achayaka, các vị lặp lại các tập sách. Veda cũng có nghĩa là những người không tu thiền, là thứ chữ thứ ba được khởi lên. Này Vasita, thời ấy họ thuộc hạ cấp, nay họ xem là cao thượng nhất. Như vậy, này Vasita, lại sự khởi lên nguồn gốc giới vức xã hội của các Bà La Môn theo danh từ truyền thống cổ xưa. Nguồn gốc của họ là giữa những loài hữu tình ấy, không có ngoài loại nào khác một cách đúng phép tắc, không phải phi pháp. Này Vasita, như vậy pháp là đối tượng, là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. Kính mời tín hạnh tiếp tục. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Này Vasetha, một số loài hữu tình này theo pháp dâm dục thiết lập các nghề nghiệp sai khác. Visuddha, Này Vasetha, những ai theo pháp dâm dục thiết lập ra các nghề nghiệp sai khác, như vậy gọi là Vesa. Danh từ Vesa được khởi lên như vậy, này Vasetha, là sự khởi lên nguồn gốc giới thức xã hội của các Vesa. Theo danh từ truyền thống cổ xưa, nguồn gốc của họ là ở giữa các loài hữu tình ấy, không ở ngoài loại nào khác. Một cách đúng phép tắc, không phải phi pháp. Này Vasetha, như vậy pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. Này Vasetha, một số loài hữu tình còn lại lựa chọn săn bắn. Những ai sống săn bắn và theo các nghề hèn nhỏ, này Vasetha, được gọi là Suda. Và danh từ Suda được khởi lên như vậy, này Vasetha, là sự khởi lên nguồn gốc giới thức xã hội của các Suda. Theo danh từ truyền thống cổ xưa, nguồn gốc của chúng là ở giữa các loài hữu tình ấy, không ở ngoài loại nào khác. Một cách đúng phép tắc, không phải phi pháp. Này Vasetha, như vậy pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. Phần S. Này Vasetha, một thời có vị khắc chí giá Sát Đế Lị tự trách pháp của mình, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi sẽ sống làm người sa môn. Vị sa môn tự trách pháp của mình, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi sẽ sống làm người sa môn. Vị quê xa tự trách pháp của mình, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi sẽ sống làm người sa môn. Vị Suda tự trách pháp của mình, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tôi sẽ sống làm người sa môn. Này Vasetha, giai cấp Samana sa môn được khởi lên từ bốn giai cấp ấy. Nguồn gốc của sa môn là ở giữa các loài hữu tình ấy, không ở ngoài loại nào khác. Một cách đúng phép tắc, một cánh đúc phép tắc, không phải phi pháp. Này Vasetha, như vậy pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. Này Vasetha, vị khắc tí giá làm tà hạnh về thân, làm tà hạnh về miệng, làm tà hạnh về ý, có tà kiến, do tà kiến, tà nghiệp làm nhân duyên, sau khi thân hoại mạng chung, xâm vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này Vasetha, vị Bà La Môn, vân vân. Này Vasetha, vị Vesa, vân vân. Này Vasetha, vị Suda, làm tà hạnh về thân, làm tà hạnh về miệng, làm tà hạnh về ý, có tà kiến, do tà kiến, tà nghiệp làm nhân duyên, sau khi thân hoại mạng chung, xâm vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này Vasetha, vị khắc tí giá làm chánh hạnh về thân, chánh hạnh về miệng, chánh hạnh về ý, có chánh kiến, do chánh kiến, chánh nghiệp làm nhân duyên, sau khi thân hoại nạn chung, sanh vào thiện thú, thiên giới. Này Vasetha, vị Bà La Môn, vân vân. Này Vasetha, vị Sesa, vân vân. Này Vasetha, vị Suda, làm chánh hạnh về thân, chánh hạnh về miệng, chánh hạnh về ý, có chánh kiến, do chánh kiến, chánh nghiệp làm nhân duyên, sau khi thân hoại nạn chung, sanh vào thiện giới, thiên giới. Này Vasetha, vị khắc tí giá làm hai hạnh về thân, hai hạnh về miệng, hai hạnh về ý, có chánh kiến, tà kiến lẫn lộn, do chánh kiến, tà kiến, chánh hạnh lộn làm nhân duyên, sau khi thân hoại nạn chung, thọ lãnh lạc và khổ thọ. Này Vasetha, vị Bà La Môn, vân vân. Này Vasetha, vị Quê Sa, vân vân. Này Vasetha, vị Suda, làm hai hạnh về thân, hai hạnh về miệng, hai hạnh về ý, có chánh kiến, có tà kiến lẫn lộn, do chánh kiến tà kiến, chánh hạnh tà hạnh lẫn lộn làm nhân duyên, sau khi thân hoại mạng chung, họ lãnh lạc và khổ thọ. Này Vasetha, vị khắc tí giá chế ngự về thân, chế ngự về miệng, chế ngự về ý, sau khi tu tập bảy pháp giác chi, đã diệt trừ hoàn toàn các ác pháp, ngay trong đời hiện tại. Này Vasetha, vị Đà La Môn, vân vân, vị Vesa, vân vân. Này Vasetha, vị Suda, chế ngự về thân, chế ngự về miệng, chế ngự về ý. Sau khi tu tập pháp giác tri, đã diệt trừ hoàn toàn các ác pháp ngay trong đời hiện tại. Này Vasetha, trong bốn giai cấp này, vị tỷ kheo là bậc A-la-hán lậu hoặc đã diệt tận, việc phải làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã đạt tới, hữu kiết sự đã trừng diệt, chánh trí giải thoát, vị ấy được gọi là tối thượng trong tất cả giai cấp, đúng với chánh pháp, không phải phi pháp. Này Vasetha, như vậy pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả, và cho cả đời sau. Này Vasetha, bài kệ sau đây được Phạm Thiên Sanang Kumara thường đồng hình Phạm Thiên tuyên thuyết: chúng sanh tinh giai cấp, sắc đế lụy tối thắng, ai đủ cả trí đức, tối thắng giữa nhân thiên. Này Vasetha, bài kinh này được Phạm Thiên Sanang Kumara khéo hát chứ không phải vụng hát, khéo nói chứ không phải vụng nói, đầy đủ ý nghĩa chứ không phải không đầy đủ, được ta chấp nhận. Này Vasetha, ta cũng nói như sau: sanh tinh giai cấp, sắc đế lỵ tối thắng, ai đủ cả trí đức, tối thắng giữa nhân thiên. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Vasetha và Tharadvaja hoan hỷ tín thọ lời giảng Thế Tôn. Dạ, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch: chúng con kính cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Kính thưa Lễ Thượng Tòa Thiền Sư Đại Lễ Chư Tôn Đức, thưa đạo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học hôm nay dựa trên bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn là một bài kinh dài. Thông thường những bài kinh dạy như vậy chúng tôi chia thành từng đoạn cắt ngắn đi, nhưng mà bài kinh hôm nay thì chúng tôi thấy rằng nên giữ trọn bài kinh mặc dù đọc rất là dài, bởi vì ở cái ý nghĩa cần được liên tục và chúng ta cần có được cái nhìn chung để nắm được cái ý nghĩa của bài kinh này. Bài kinh này lại là một bài kinh trích từ ở trong Trường Bộ Kinh, tức là bộ kinh đầu tiên ở trong Kinh Tạng. Và khi chúng ta nói Trường Bộ, tức là chúng ta hiểu rằng là một cái sưu tập kết tập của những bài kinh dài. Do đó tự nhiên bài kinh này quý vị đọc thấy rằng chúng ta đã tốn gần 50 phút, tức là 10 giờ. Thưa bậc Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, đây là một bài kinh có một ý nghĩa đặc biệt. Trong bài kinh này, Đức Phật ngài nói chuyện với thanh niên Bà La Môn Vasetha, là một người, một thanh niên rất là thông tuệ, thông hiểu kinh Phệ Đà, rất là trẻ tuổi. Vị này là đệ tử được xem như là một trong những đệ tử nổi bật của một vị giáo sĩ, một vị giáo chủ của ngoại đạo, đó là Bokharasati. Vì này sau này có được nghe Đức Phật thuyết một lần một bài kinh khác là kinh Tivicha, tức là kinh Tam Minh, cũng ở trong Trường Bộ. Và sau này xuất gia trở thành một vị thánh tăng, viên mãn qua vị giác ngộ giải thoát ở trong Phật giáo. Nhưng mà thưa quý vị, khi Vasetha đến gặp Thích Thích Tôn ở tại đây thì Đức Phật đặc biệt nói đến một chuyện. Mà điểm này là một điểm rất là khó nói trong cái xã hội Ấn Độ thời bây giờ. Chúng ta gọi đó là cái quan niệm về giai cấp. Nhưng cái ngày hôm nay thì quan niệm về giai cấp vẫn ăn sâu vào trong tâm cảm của người Ấn Độ, của văn hóa Ấn Độ. Nếu quý Phật tử mà có nghe Đi Sư Lý Pháp thuyết giảng nhiều lần và nói về Ấn Độ thì chúng ta thấy rằng rất là khó để gột rửa cái quan niệm về giai cấp ra khỏi cái cách suy nghĩ của người Ấn Độ. Và một điều mà chúng ta cũng thấy rằng kỳ lạ đó là không phải có những người giai cấp cao hoặc kỳ thị cái giai cấp thấp họ mới phân chia giai cấp, mà ngay cả những người trong giai cấp thấp như là giai cấp untouchable hay giai cấp thủ đà thì họ vẫn tự họ tin tưởng như vậy, và theo cái quan niệm là Thượng Đế đã an bài sắp xếp cho họ ở trong giai cấp như vậy, tức là tự họ họ nhận là họ là nô lệ, họ nhận là giai cấp thấp hèn. Ở trong một cái xã hội mà quan niệm về giai cấp hình như là đã đóng khăn trong một cái kiểu mẫu nhất định và không thể thay đổi, thì cái nhìn của Đức Phật về giai cấp đó, nó hoàn toàn khác hẳn với cái nhìn của dân gian, của niềm tin thời bấy giờ. Và ở tại đây thì đầu tiên Đức Phật này đã đối với thanh niên Tosetha những cái khía cạnh liên quan đến quan niệm giai cấp. Như chúng ta đọc ở trong bài kinh này, và nếu chúng ta bắt đầu từ trong bài kinh này thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật Ngài đã mở đầu bằng một câu hỏi là giữa các vị Bà La Môn với nhau, và vị Bà La Môn này của anh Bà La Môn kia có chỉ trích không? Thì thanh niên Tosetha nói là dạ có. Thì Đức Phật Ngài cho thấy rằng điều đó cho thấy rằng như vậy không có giai cấp là hoàn hảo. Dạ, thì có hoàn hảo. Mặc dù nói rằng giai cấp của mình là giai cấp tối thượng, nhưng mà nếu đã cái gì tối thượng thì nó phải hoàn hảo, nhưng mà giai cấp đầu nó cũng có cái khuyết điểm. Và thứ thì một đặc điểm khác là Đức Phật nói về những cái tự nhiên của con người, và những tự nhiên con người ví dụ như là cái hiện tượng mang thai rồi sinh con, rồi người nữ thì có kinh kỳ hay là phải nuôi con bằng bầu sữa của mình, vân vân, thì giai cấp đạo cũng làm như vậy. Là cho dù giai cấp hạ tiện hay giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sắc Đế Liệt thì đều làm như vậy. Thì điều đó nói lên điều gì? Điều đó nói lên rằng về phương diện tự nhiên đó, con người sống nó có những cái giống nhau một cái nhất định. Và nếu nói rằng một giai cấp mà ưu việt hơn giai cấp khác đó, thì quả thật là nếu Thượng Đế muốn như vậy thì cái chuyện mà như là mỗi tháng mọi người phụ nữ hành kinh chỉ nên có đối với giai cấp thấp mà không nên có giai cấp cao chẳng hạn. Thế giới mà Đức Phật nói điều này thưa quý vị, không phải là vì Đức Phật Ngài xem cái việc đó là cái việc gì mà nó xấu xa, nhưng mà chúng tôi lấy ví dụ như người Việt Nam của chúng ta ngày xưa quan niệm rằng người phụ nữ trong thời kỳ có kinh kỳ đó thì là dơ dái, là không được đến nơi tôn nghiêm. Thời gian đó gọi là có đôi khi ta gọi là thân bất tịnh. Để Đức Phật Ngài nói rằng nếu mà nói về cái đó là thân bất tịnh đó thì giai cấp đầu cũng có như vậy, giờ là giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sắc Đế Liệt, giai cấp Thủ Đà Vệ Xá, thì như vậy đó là trường hợp chung, chứ không nên nói rằng cái quan niệm giai cấp đó có giá trị gì với những cái tính chất rất là tự nhiên đó. Và Đức Phật Ngài hỏi chị Bà La Môn này là giả sử như là những người Bà La Môn làm những cái bất thiện pháp, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, thì người đó có gặt hái cái hệ quả như là người không phải Bà La Môn, như là thương gia sát đế liệt, thương gia thủ đà không? Thì thanh niên Tosetha là một người rất là thông minh và rất là thành thật, cũng phải nhận rằng cho dù giai cấp nào nhưng mà làm việc thiện thì đó kết quả của thiện, mà làm việc bất thiện nó kết quả bất thiện. Thì ở đó Đức Phật Ngài nói lên một điều rằng con người cao quý giai cấp hàng là do hành động chứ không phải là do thọ sanh, và không phải là do cái giai cấp của mình. Và rồi Đức Phật này cũng đưa ra trường hợp của vua Pasina, là một vị vua đến đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật là một vị tu sĩ, thì giờ vua đảnh lễ Đức Phật cũng phải là bị dễ cấp, mà chỉ vì pháp là nhà vua nhận thấy rằng ở Đức Thế Tôn có những đặc điểm, những đặc tính mà người gọi là pháp, và từ đó thì thưa vị Đức Phật ngài ngài nhấn mạnh đến cái yếu tính của chúng ta gọi là chánh pháp, là cái gì học đạo, chứ không có nên nói rằng không nên nói rằng là vì giai cấp hay là vì dòng dõi mà vì nó cao quý hay thấp hèn. Nhưng mà thưa quý vị, sau khi mà Đức Thế Tôn đưa ra một loạt những cái những điểm mà ở đây chúng ta đề cập đến như là lý do mà người ta tin rằng giai cấp này thù thắng hay là ưu việt hơn giai cấp khác, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài nói đến một điều mà xem như là đặc biệt vô cùng quan trọng đối với các tôn giáo và đối với loài người, đó là sự khởi nguyên của thế giới này. Có lẽ trong chúng ta đều có nghe ít nhiều về khởi nguyên của thế giới. Cái quan niệm mà có thể nói rất là phổ cập, đó là quan niệm về sáng thế ký. Sáng thế ký, từ trong sáng thế ký của Kinh Cựu Ước. Cựu Ước là một cái bản kinh của được tin tưởng bởi cả ba tôn giáo, đó là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Kể cả Do Thái, Kitô giáo, Hồi giáo, ba tôn giáo mà phát nguồn từ Trung Đông thì đều đặt cái niềm tin ở Kinh Cựu Ước. Và những hình ảnh như ông Adam và Eva và Eve, rồi chúng ta nói đến vườn địa đàng ở trong Khởi Thủy, chúng ta nói đến trận Đại Hồng Thủy, chúng ta nghe nói như vậy vân vân. Nhưng mà hay là nói rằng cái thế giới này được hình thành đã 10.000 năm vân vân. Phật Quốc giảng ở Trung Hoa, chúng ta nghe nói đến cái thời rất là xa xưa, gọi là cái thời đại Hồng Hoang, gọi là hỗn mang, thời đại thời kỳ hỗn độn của cái đất vân vân. Thế Đức Phật ngài ở tại đây, ngài hé mở cho chúng ta thấy một cái tiến trình để hình thành thế giới này. Không phải là Đức Phật ngài muốn nói chuyện xa xôi, nhưng mà qua đó ngài giải thích, ngài giải thích vì đâu mà nó tạo nên những cây cấp. Và chính điều đó đó nó là liên hệ đến đề tài mà Đức Thế Tôn đang nói, đó là cái quan điểm về giai cấp là không có cơ sở. Thế thì hai cái quan niệm mà chúng ta được biết nhiều về phương Tây đó là loài người đó là do Chúa dùng đất sét mà nặng lên, đất sét nặng là người đàn ông, rồi lấy sự dùng người đàn ông để tạo ra người đàn bà. Và chúng ta cũng nghe nói sự tiến hóa, và về sau các nhà duy vật biện chứng nói rằng tổ tiên của chúng ta là bắt nguồn từ loài khỉ. Nhưng mà đối với Phật pháp thì câu chuyện nó hoàn toàn khác hơn. Thứ gì theo trong Phật pháp đó, thì ở mỗi một cái thế giới, ở trong cái cõi mênh mông này có hàng hà sa số thế giới, và trong một cái thế giới như vậy đó, một cái thế giới như vậy đó thì có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và trong một cái cõi, trong một cái thời đại nào đó thì nó bị cháy đi, nó cháy từ cái cõi thấp nhất cho đến cái cõi của chúng ta, gọi là đến cõi Phạm Thiên. Và từ cái cõi Quan Âm Thiên trở lên nó thì tồn tại. Khi mà chúng ta nói Quan Âm Thiên đó là tại vì tuổi thọ rất lâu, hàng bao nhiêu đại kiếp, và những vị này sống ở trong thiền định. Có dịp thì chúng ta sẽ nói sau là tại sao cái thế giới nó bị hoại diệt và nhiều chúng sanh sanh lên cõi Quan Âm Thiên như vậy. Nhưng mà có một điều mà chúng ta đặc biệt nói tại đây, đó là khi mà Đức Thế Tôn nói về sự hình thành của thế giới này đó, thì cho đến ngày nay, mà qua cái sự quan sát của các nhà qua các nhà thiên văn đó, thì
chúng ta cũng được thấy có hình ảnh tương tự như vậy khi mà người ta chụp lại những cái sự khởi nguồn của các cái tinh cầu. Ở trong thời kỳ khởi nguồn các tinh cầu thì có một cái vật chất nó hình thành như là chúng ta gọi tạm gọi là như là ở trong cái dạng sơ khai nhất, dạng sơ khai nhất, và trong cái dạng sơ khai đó nó có một đám mây mù dày đặc bao phủ, đám mây mù dày đặc bao phủ đó nó tối tăm, nó tối tăm, tối tăm đến nỗi mà người ta không thể thấy mặt trăng mặt trời, thấy trăng thấy sao và không thể thấy nhau được, tại vì đám mây dày đặc. Và ở đây thì chúng ta thấy một điều rằng đối với Đức Phật đó, đối với cái nhìn của Đức Phật thì những gì mà Đức Phật Ngài thấy và Ngài cho chúng ta biết đó, thì cái sự hình thành của thế giới này nó biến dạng theo từng giai đoạn, từ cái giai đoạn phôi thai rồi cho đến nó bước sang những cái giai đoạn sắp tới là nó hình thành những cái khoáng chất, những cái thể như là thể đặc, thể loãng, thể khí. Những điều đó là điều mà chúng ta hoàn toàn được biết về cái sự tiến hóa tự nhiên của thế giới này. Ở trong các đạo giáo khác mà khi mà người ta nói về, ví dụ nói vườn địa đàng, thì họ nói rằng ngay từ ban sơ nó do cái sự biến hiện của Thượng Đế, thì có nguyên cả một cái vườn địa đàng như là một cái thế giới thơ mộng được hình thành trên trái đất này, được bất chợt biến hiện ra do cái năng lực của Thượng Đế. Nhưng mà trong đạo Phật thì nói rằng cái sự khởi đầu của thế giới này nó vốn là hỗn mang, hỗn mang đó nó hoàn toàn thuộc về tự nhiên, một cõi hoang vu mà những cái thể như thể rắn hay thể loãng hay là thể khí qua các cái đặc biệt là bị bao phủ bởi cái đám mây mù đó, thì ngày hôm nay chúng ta được biết các nhà thiên thiên văn có quan sát như vậy, có thấy như vậy khi mà những cái tinh cầu khác được hình thành. Và thứ gì khi mà chúng ta nói về điểm này đó, thì chúng ta cũng hiểu thêm một điều là đối với bài kinh này qua sự giảng dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta muốn là những chúng sanh loài hữu tình ở trên trái đất này bắt nguồn từ Quan Âm Thiên, từ những loài hữu tình mà có năng lực, nhưng từ những loài hữu tình mà có một cái sự sống phi phàm. Và ở đây nó cũng là một điểm rất là thú vị, rất là thú vị. Khi mà chúng ta học về DNA đó, thì người ta cho biết rằng loài người cho dù da trắng, da vàng, da đen thì đều phát xuất từ một cái dòng, và cái dòng đó theo thời gian thì nó lại biến dạng đi, và nó biến dạng do cái điều kiện tự nhiên. Các nhà nhân chủng học thì nói rằng cái vị tổ tiên của loài người đó là có cái điểm đến từ một vùng đất ở Phi Châu, và từ đó nó chia ra nhiều chủng tộc nhiều giống khác nhau. Thì điều này nó có vẻ hơi khó hiểu một chút, là tại sao mà chúng ta từ một cái gốc và sau này chúng ta lại biến thể, chúng ta lại thay đổi khác nhau. Thì chúng tôi thưa quý vị, như vậy cái dễ hiểu nhất đó, là chúng tôi lấy ví dụ như là người Việt Nam của chúng ta, người Việt Nam của chúng ta từ ngoài Bắc thiên nhi vào Nam, ở trên cái con đường Nam tiến đó cũng là người Việt, nhưng mà khi mà định cư ở tại một cái địa phương nào đó, địa phương này qua địa phương kia vì thực phẩm, vì thức uống, vì phong thổ và nhiều lý do, lâu ngày cái nó có những cái tự nhiên mà chúng ta thay đổi, như là cái giọng nói của người Bắc không giống người Huế, giọng người Huế không giống người Quảng Nam, giọng người Quảng Nam giống người Lục Tỉnh chẳng hạn. Thì bây giờ mặc dù cái âm giọng, cái cách nói nó có khác nhau, nó thay đổi, nhưng mà trong sự thay đổi đó thì chúng ta không nên quên rằng chúng ta có một cái nguồn gốc, và từ nguồn gốc giống nhau. Nhưng mà cái sự thay đổi tự nhiên nó đã khiến cho giọng nói, nhất là cái nhân dáng ngoại hình, rồi nhiều thứ nó thay đổi, nó biến dịch theo thời gian. Chúng ta không nên nghĩ rằng thí dụ như mình là người 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 Nam, người Trung, người Bắc hay là người da trắng, da đen, mà khi từ lúc ban đầu nó đã như vậy, và từ lúc ban đầu nó ở đây thì về điểm này rất là điểm thú vị, đó là từ điểm ban đầu có thể chúng ta giống nhau. Các nhà nhân chủng học họ nói là chúng ta đến từ một gốc, dựa trên cái sự tính toán, cái sự hiểu biết điều tra về DNA của chẳng hạn. Nhưng mà trong cái sự phát triển tuần tự nhiên tiến theo thời gian đó thì chúng ta lại thay đổi. Thì như vậy chúng ta nói đến ba cái điểm đầu tiên mà điều này khiến cho bài kinh này có một giá trị đặc biệt với thời đại ngày hôm nay, đó là cái thế giới này nó không phải được bắt đầu theo Đức Phật ngày dạy đó, theo lời dạy của Đức Phật không phải bắt đầu, nó là một cái vườn địa đàng hay là một cái cõi, nó có núi cao hồ rộng, cảnh giới hữu tình, mà tất cả những hiện tượng thiên nhiên đó nó vốn tuần tự hình thành phát triển theo thời gian. Và ban đầu thì khi mà nó còn là một cái tinh vân, rồi ở trong cái giai đoạn đầu rất chúng ta gọi là thời đại hỗn mang, thời đại đầu tiên đó, thì một đám mây mù dày đặc bao phủ, như là chúng ta được biết sự hình thành của do cái chất khí, do cái những cái hiện tượng thiên nhiên ở trong vũ trụ mà chúng ta quan sát. Điều thứ hai mà chúng ta thấy là mặc dù mọi vạn vật ngày nay ở trên trái đất này, nhất là cái chuyện nhân chủng học đó, thì chúng ta có nhiều màu da, nhiều sắc tộc, nhiều chủng tộc, nhưng mà chúng ta bắt nguồn từ một gốc. Và về điểm này thì ngày xưa chúng tôi thấy rất là lạ, tại vì chúng tôi nghĩ rằng có lẽ là từ trong thời nguyên thủy đó, nó phải khác biệt, bây giờ chúng ta mới khác biệt. Nhưng mà về sau này khi mà chúng ta có dịp đọc về những bài tường trình của những nhà nhân chủng học, những nhà nghiên cứu về DNA nữa, thì chúng ta thấy rằng con người phát xuất từ một gốc, và từ gốc đó nó biến dạng theo thời gian. Và theo thời gian cái chuyện đó là việc chúng ta nói sau, nhưng mà chúng ta có cùng chung gốc. Thứ gì, một điểm thứ ba mà chúng ta thấy ở tại đây đó là nếu chúng ta học về kinh Phật đó, học về kinh Phật đó thì nó có tất cả là ba cõi, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì ở trong cõi dục đó thì nó có những cõi cổ như là địa ngục, Atula, ngạ quỷ. Cái cõi vui thì có người, tứ thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đấu sức, tha hóa tự tại, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại. Thì nghe đi đến những cõi phạm thiên như là sơ thiền, nhị thiền, thì chúng ta thấy là từ cái cõi phạm thiên qua thiên đó, khi mà đi xuống thì cái cõi người tạo nên đầu tiên. Dạ, cõi người, từ cái cõi người đó mới tạo ra những hành nghiệp có tốt và có xấu. Chúng ta nói sao về cả hành nghiệp, nhưng cái tốt xấu nó mới tạo ra các cõi như là địa ngục, ngạ quỷ, Atula, rồi thì tứ thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đấu sức, v.v. Thì ở đây không, chúng ta không nói là loài người là trung tâm của vũ trụ, nhưng mà chúng ta nói là cái cảnh giới mà gọi là nhân loại đó. Thì cái cảnh giới nhân loại trong kinh điển đó là một cái cảnh giới nó mang cái tính nó mang tính chúng ta gọi là cơ sở nền tảng và cơ sở ban đầu cho cái sự việc mà chúng ta gọi là người ta làm dữ, tạo nghiệp ác, nghiệp thiện, rồi từ chỗ đó mới tạo ra những cái cõi dục giới khác. Nói về những cõi dục giới thì chúng ta phải nhận nhận là về điều này là một điểm rất là thú vị. Khi mà chúng ta nói về cái vị thế của nhân loại trong các cõi, có lẽ chúng tôi nói điểm này từ sau này quý vị cũng sẽ nghe Chư Tăng thảo luận. Và thứ gì, sau khi mà chúng ta nói về cái hiện tượng nó có tính cách thiên nhiên trong cái sự hình thành đó, thì chúng ta cũng phải nói đến một chuyện khác, đó là Đức Phật ngài cho biết rằng trái đất nó có nhiều cái tố chất, nó nhiều có nhiều cái khoáng chất, và những tố chất khoáng chất đó nó lại có nhiều cái nó chỉ có nhiều cái hương vị, nó có nhiều hương vị, và ở trong thời đầu tiên thì phải nó có những hương vị rất là ngon. Ngày hôm nay thì thứ gì, chúng tôi lấy một ví dụ như là nó có một vài cái chất khoáng mà nó ví dụ như muối, muối khoáng chẳng hạn, muối khoáng từ trong cái mỏ muối, hay là có một vài nơi ở trên trái đất ngày nay đó, cho chúng ta biết rằng những nơi đó thiên nhiên tự đó nó có cái từ chỗ không có mà nó tạo ra có, và cái có đó nó tạo ra một điều mà về sau này ở bên cái quan điểm của người Tây phương về thuyết evolution là tiến hóa đó. Thì thật ra cái thuyết tiến hóa không phải là cái bên Kitô giáo thuyết kia họ phủ nhận thuyết tiến hóa, nghĩa là vạn vật do Chúa tạo ra từ khởi thị. Nhưng mà Đức Phật ngài qua bài kinh này cho chúng ta thấy là Đức Phật dạy rằng cái sự hình thành của trái đất nó cũng trải qua một cái thời kỳ tiến hóa. Mặc dù trong thuyết tiến hóa họ không nói đến nghiệp, họ không có khả năng nói về nghiệp, họ không có khả năng nói về duyên, những cái duyên mà chi phối. Nhưng mà thuyết tiến hóa có một điều cho chúng ta thấy rằng từ ở trong cái thiên nhiên á, nó có những cái cung ứng cho cuộc sống. Thiên nhiên trong lòng đất á, nó có những cái quặng mỏ, nó có những cái chất, ngay cả như đất cát mà nó tạo ra điều kiện cho cây cỏ thực vật mọc lên, thì như vậy trong thiên nhiên đã cung cấp cho sự sống. Và thiên nhiên đó là một sự biến đổi không có ngừng nghỉ, từ cái thời kỳ hỗn mang nhất rồi qua thời kỳ định hình, thì qua thời kỳ định hình là nó tạo ra một cái mặt đất mà cho chúng ta muôn ngàn cái hình thái sống của thực vật, của động vật. Thì khi mà chúng ta đọc về điều này, chúng ta thấy rằng ở đây nó có một cái hiện tượng tiến hóa về thiên nhiên. Và ở trong thiên nhiên đó, và nó do cái sự chiêu cảm của nghiệp lực, nó vẫn cung ứng cho loài người có những sự sống. Ở đây Đức Phật đã nói rằng vào thời kỳ xa xưa, đất nó cũng có một cái mùi vị, nó cũng có một ở nơi nào đó đất cũng có cái mùi vị rất là thơm, rất là ngon. Và bây giờ thì chúng ta vẫn tìm thấy những cái khoáng chất, những cái tố chất ở trong đất, mà những cái khoáng chất đó nó có lợi cho sức khỏe. Ví dụ chúng ta nói mineral water, chúng ta nói đến những cái nước khoáng chẳng hạn. Chúng tôi không có muốn nhiều trình về, tại vì không thì giờ chúng ta không bàn ở tại đây. Thì thứ gì khi mà những cái vị Phạm Thiên Quang Chiên mà họ cái vị giác phát sanh đến với họ rồi cuộc sống đó, thì chúng ta thấy rằng trong những cái yếu tố đầu tiên mà nó ảnh hưởng cuộc sống của con người đó là yếu tố tâm lý. Rồi từ yếu tố tâm lý nó tạo nên cái yếu tố xã hội. Dạ, yếu tố tâm lý tạo nên yếu tố xã hội. Quý Phật tử khoan hỷ chờ cho chúng tôi một phút. Chúng tôi có một việc rất quan trọng xin cho một phút thôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại liền. Xin quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút. Xin lỗi chứ tôi biết vợ lại với thầy này. Thì thứ gì chúng ta có thấy một điểm là bởi vì những cái khoáng chất ở trong trong trái đất khi mà con người đếm nó có khác biệt. Ví dụ như nguyên mặt đất này có chỗ đất kiểu này, có chỗ đất kiểu kia, và cái thức ăn mà khởi thủy của loài người mặt đất và cái khoáng chất nó khác đó, thành ra nó tạo ra cái ngoại hình, cái dị biệt của con người. Thì chúng ta có thể nói như vậy là chúng tôi không có rõ lắm, nhưng mà người ta nói rằng cái giọng nói của con người đó nó ảnh hưởng đến nước uống. cái nước nó nhiều phèn nhiều bôi nó làm cho nước khác. Ví dụ như ở xã hội Việt Nam có trường hợp là có người có những cái nơi một cái giọng nói người ta thanh, hay là có những cái giọng nói họ đục, họ có nơi giọng nói nó trong, có nhiều khi nói giọng nói khàn khàn nó do nước uống. Chúng tôi xin quý vị là về điểm này chúng tôi không có rõ lắm, chúng tôi chỉ nghe nói như vậy. Nhưng mà có một điểm là do cái thực phẩm ở trên trái đất, do những khoáng chất khác biệt trong trái đất đó, thành ra nó làm cho con người của chúng ta khác biệt với nhau. Hay là một cái chuyện mà chúng ta biết đó là dân tộc nào mà dùng sữa vào cái thời mà trẻ em còn nhỏ đó, cái calcium, cái chất calcium nhiều đó, thì nó làm cho cái xương của chúng ta nó trưởng thành tốt. Còn cái dân tộc nào mà chúng ta không có dùng sữa nhiều thì nó con người chúng ta rất thấp. Chúng tôi nhớ là ngày xưa người Việt Nam của chúng ta thì thấp, nhưng mà về sau này quý vị thấy rằng có đầy đủ chất dinh dưỡng thì chúng ta từ từ chúng ta cao hơn. Thì cái dưỡng tố của trái đất đó, cái dưỡng tố đó nó cái sinh tố trong trái đất nó ảnh hưởng đến đến cái sự phát triển cơ thể, và do vậy nó làm cho con người chúng ta nói như vậy là có người cao người thấp, tức là về ngoại hình dần dần nó khác biệt. Và trong cái sự khác biệt đó nó dẫn đến cái yếu tố về giới tính, về tâm lý. Tức là nếu mọi người giống nhau thì con người lạ lắm, mọi người giống nhau thì không có chuyện gì để nói hết, nhưng mà khác nhau đó thì có cái thương cái này, có cái thích cái kia, có cái này mình vui, cái kia mình không vui, có cái nào mình chê, cái kia mình khen. Và trong cái thích hay không thích cái này thế khác đó, thì nó sinh ra cái sự thương ghét, nó sinh ra cái ái, nó sinh ra cái sự dính mắc. Thì thưa Phật tử là từ cái chúng ta đều biết rằng nó có những cái dạng về thực vật. Ở đây chúng ta được biết Phật người cho biết là cái dạng đầu tiên đó là dạng nấm, nấm rồi có dạng dây leo, rồi những thứ nấm và dây leo được chúng ta thử. Và chúng tôi nghĩ là có thời nào đó nấm và dây leo chắc nó cũng còn cái dây leo ở đây chúng ta hiểu là những loại rau quả hoa màu, rồi khi ăn điều đó nó làm cho cái thân thể của họ, cái ngoại hình của họ trở nên sai biệt. Có lẽ là do cái thực phẩm mà chúng ta có nhiều giống dân khác nhau mọi người này. Rồi từ cái sự khác biệt của ngoại hình nó dẫn đến tạo ra cái giới tính, tạo ra giới tính. Rồi từ cái giới tính đó, nó mới tạo ra cái sự luyến ái. Do cái sự luyến ái đó nên luyến ái nam nữ đó với những người khác giới tính đó. Do đó nó hình thành một việc mà chúng ta gọi là hình thành một việc mà chúng ta gọi là cái sự công kích, đả kích. Ví dụ như là quý vị thấy ngày nay mình đi ra ngoài đường, ở một vài quốc gia thì nam nữ họ đi ra ngoài đường họ nắm tay, họ hôn hít với nhau bình thường, nhưng mà ở những chỗ khác thì đó là điều cấm kỵ, nó vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Tức là mình không đồng ý về những cái chuyện, có những chuyện thân mật, có những chuyện như vậy, nhưng mà rồi nên ở những chỗ riêng tư hơn là ở nơi công cộng. Và do vì do quý vị chờ cho chút xíu. Thầy, chúng tôi có một một vài công việc phải làm, do đó hôm nay có nhiều gián đoạn, xin được xin lỗi cùng chư tôn đức và quý Phật tử. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta nói như vậy là trong cái sự tiếp xúc với thiên nhiên, điển hình là chúng ta nói là ăn uống, thì những cái thực phẩm đem vào trong người chúng ta từ trái đất này đó, trái đất này nó cũng cung ứng cho chúng ta nhiều thứ thực phẩm khác nhau, và những thực phẩm đó nó khiến cho cái thân thể, cái ngoại hình của chúng ta nó cũng di biệt. Và cho đến ngày hôm nay các mặc dù chúng ta nói là người Mỹ thì nó họ xem người da trắng mãi mãi là người da trắng, hay là người da đen mãi mãi là da đen, hay là người da màu mãi mãi là da màu, nhưng mà ở trên thực tế thì cái DNA của chúng ta nó thay đổi theo thực phẩm. Người chúng ta học về DNA, chúng ta biết nó cái DNA nó bị biến dạng bởi protein, cái chất protein nó làm chúng ta thay đổi, và protein nó đến từ thực phẩm nhiều, và do vậy nó tạo ra những cái hiện tượng tâm lý, ví dụ về dục tính, về về cái ham mê dục dục, về cuộc sống vân vân, và cái sự đam mê ham muốn thương ghét đó, nó đã tạo ra con người phải tổ chức cuộc sống của mình lại, và tổ chức cuộc sống của mình từ cái chỗ mà sống công khai, sống chung, sống hợp quần, như là chúng ta thấy nhiều trong bộ lạc đó, thì bây giờ con người cần cái riêng tư, do cái riêng tư đó con người đã tạo nên nhà cửa, có tường, có vách, để chi vậy, để trong cái chỗ riêng tư người ta có thể làm cái gì mà người ta muốn. Về cuộc sống riêng tư tạo nhà cửa, có nhà cửa thì nó tạo ra phố phường, nó tạo ra những thứ này và thứ khác. Thì thứ gì bây giờ khi mà người ta có cái chỗ riêng tư, người ta có nhà cửa rồi, thì vấn đề tư hữu được đặt ra, vấn đề tư hữu. Thời hôm nay chúng ta thấy rằng có một thời gian dài con người nói cái chữ tư sản hay là tư bản, tư sản hay là tư hữu đó, thì cái tư sản và tư hữu đó nó là một cái phương cách để mưu sinh. Khi con người có nhà cửa, có chỗ để mà cất giữ những thứ mà mình cần thiết, những thứ mà mình dùng đó, thì bây giờ con người lại tôm gốc cất giữ, và do tôm gốc cất giữ như vậy đó, có người muốn mình thủ đắc được nhiều cái gì đó cũng sẵn có, mà do thủ đắc được nhiều sẵn có đó, thì cái lòng tham con người đó là nhiều hơn. Lòng tham đó nó lại dẫn đến những cái đụng chạm, ví dụ như mình dành phần nhiều, ở đâu mà có dành phần thì nó đụng chạm về quyền lợi, nó đụng chạm về nhiều thứ, và lúc bấy giờ đó thì con người lại nảy sinh những cái bất thiện pháp, như là sát sanh, trộm cắp. Ở đây thì chúng ta nói về những hiện tượng này nó có trong ngành học và hiện tượng về xã hội, tức là từ cái chỗ mà cái tâm lý của con người đó, nó có những cái nhu cầu. Rồi những nhu cầu đó người ta gọi là sanh sự sanh, tức là mình tạo ra cái đó rồi tạo ra cái khác. Và từ cái chỗ mình có nhà cửa rồi có tư hữu thì nó tạo ra những cái va chạm về quyền lợi, tranh chấp, va chạm mình được tranh chấp, thật ra người ta đòi hỏi đến pháp luật, người ta đòi hỏi đến thứ này thứ kia thứ nọ, vân vân và vân vân như thế. Thì lúc đó là mới tạo ra một cái sự việc là loài người cần một thứ trật tự, cần một thứ mà chúng ta gọi là tổ chức. Ngày nay người ta gọi là civilization, tức là văn minh. Nhưng mà thật ra cái mà gọi là văn minh của loài người đó, nó là một cái nhu cầu rất là tự nhiên. Con người sống ví dụ như là ai cũng chạy xe mà không có đèn xanh, không có đèn đỏ, không có bảng stop, không có cái luật đi đường thì đi mà đụng với nhau. Và do vậy thì chúng ta cần có cảnh sát lưu thông, chúng ta cần có luật đi đường, chúng ta cần có thứ này và thứ khác. Những điều đó nó là nhất định là phải có, do đó chúng ta gọi là sanh sự sanh. Và ở đây thì Đức Phật ngài chỉ nói đến điều này, ngài trở lại với đề tài của ngài đó, ngài đã đang nói đó. Ngài trở lại đề tài, ngài nói rằng do vậy người ta mới cần một cái vị minh chủ, và một vị minh chủ là vị này biết lúc nào để nổi giận, biết lúc nào để phán đoán, lúc nào để quyết định. Tại vì nhiều người quá, nhiều ý quá, không ai nghe ai hết, thì họ cần một cái người là minh chủ. Do đó mới có cái giai cấp gọi là sát đế lỵ. Sát đế lỵ ở đây chúng ta gọi là khách tri giác, đúng là cái khách tri giác, tức là cái người chủ của ruộng vườn, hay là người bảo vệ ruộng vườn, chỉ khách tá. Những khách tá trong khách tri giác nghĩa là ruộng vườn. rồi cũng có những người mà cái người được bầu vào cái giai cấp sắc đế lị để lãnh đạo quần chúng, để đưa ra sự lãnh đạo, thì cũng có những người họ đặc biệt là họ chú trọng vào việc từ bỏ để vào rừng để tu thiền, để chuyên về đời sống nội tâm. Thì những vị này gọi là những người thanh tịnh, gọi là những tịnh nhân. Thì tịnh nhân đó nó tạo ra kiểu pramana, và pramana là tịnh nhân. Tịnh nhân có nghĩa là những người bỏ tất cả, không có dùng đến bếp núc để đi cấp tịnh. Cái ở đây chúng ta nghe Đức Phật diễn tả về giai cấp tịnh nhân ngày xưa là nói là những vị là những vị mà từ bỏ cái sự mưu sinh cá nhân, sống bằng cấp tịnh. Rồi về sau này cũng có những người họ không có tu thiền được, và có những người không vô rừng tu thiền được, họ muốn khác đi, và họ muốn khác đi, cái khác đi nó tạo ra cái giai cấp mà chúng ta gọi là quá xá hay là thệ xá. Thì giai cấp thệ xá này đặc biệt họ trở về để họ buôn bán, để họ làm những cái giao dịch, họ làm những cái môi giới ở trong cái nền kinh tế của xã hội, chúng ta được gọi là giai cấp thương gia. Rồi cũng có những người họ không muốn làm chuyện đó, mà họ chỉ muốn làm cái nghề đó là nghề đi săn bắn, tức là đi giết con này con kia về để sống, và rồi để bán những cái gì mà mình giết cái, họ gọi là suda, suda về sau này chúng ta gọi là thủ đà. Thì cái giai cấp thủ đà đó thì thông thường là họ không có chấp nhận cái văn minh ở bên ngoài, họ sẽ sống một mình cô lập, và cái bản tính hơi hung hãn, người ta được xem như là về sau này họ là cái giai cấp thấp ở trong xã hội, và giai cấp thấp ở trong xã hội. Thì ở đây Đức Phật ngài cho chúng ta biết rằng bốn giai cấp đó là cái hiện tượng tự nhiên, và hiện tượng tự nhiên trên phương diện xã hội, trên phương diện nhân chủng, chứ nó không phải là trong cái quan niệm mà người ta người ta nói rằng do Phạm Thiên sanh ra, hay do Thượng Đế an bài, hay là số bệnh định đặt, vân vân. Quý vị hãy chờ chị chú Tư một phút thôi. Dạ, chúng ta sẽ trở lại ngay cho quý vị. Trở lại với bài này, chúng ta thấy trong một đoạn này đó thì Đức Phật ngài cho chúng ta thấy rằng cái hiện tượng về giai cấp xã hội đó nó dựa trên cái quan niệm về xã hội, nó dựa trên cái hiện tượng quan niệm về giai cấp đó, nó dựa trên cái hiện tượng xã hội. Và chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta sống có hiểu biết đó, thì chúng ta phải nhận rằng những điều đó nên được ghi nhận là hiện tượng xã hội, là hiện tượng tự nhiên, hơn là đặt để vào đó trong cái quan niệm về tôn giáo, cái đó là cái ý muốn của Thượng Đế, hay là một cái điều gì thiêng liêng cần phải tôn trọng. Đức Phật ngài cũng nhận hoàn toàn về chuyện đó. Ở đây chúng ta thấy rằng không phải Đức Phật ngài muốn ngồi xuống ngài nói dài dòng về cái chuyện hình ảnh trái đất này, nhưng mà Đức Phật ngài ngài biết Vasistha là một người có trí tuệ, có hiểu biết, thì ngài cho Vasistha thấy được cái căn nguyên, từ cái căn nguyên của cái sự hình thành của những cái hình thái xã hội, và trong sự hình thành hình thái xã hội đó, kể cả ngôn ngữ, kể cả văn tự, nó cũng đi theo sau. Về điểm này thì một cái người có trí bình thường đi học thì chúng hiểu rất là tự nhiên, cái này nó tạo ra cái kia, cái tạo ra cái nọ. Chúng tôi lấy ví dụ là ngày nay thưa quý vị, các tôn giáo đó, có các tông phái, Và trong cái sự tông phái thì tông phái nào cũng muốn làm cho cái tông phái của mình nó trở nên cao cả, nó trở nên thiêng liêng, nó trở nên vĩ đại. Nhưng mà nếu chúng ta đọc vào lịch sử thời gian thì chúng ta thấy rằng có nhiều tông phái nó bắt đầu từ những cái hiện tượng rất là bình thường. Chúng ta lấy ví dụ như là Anh giáo, Anglican Church, bắt đầu từ cái chuyện vua Henry là không có muốn bị chỉ trích bởi cái hội La Mã, là vì nhà vua đã lấy vợ nhiều lần. Bây giờ nhà vua muốn là cái bộ phận công giáo của Anh quốc bị tách ra, được tách ra độc lập để nhà vua làm giáo chủ Anh giáo muốn làm gì làm. Thì ở đây chúng tôi không có nói cái chuyện là đạo này đúng hay đạo kia sai, nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng là đa là một số những cái sự phân hóa hình thành của các đạo giáo đó, nó là cái hiện tượng tự nhiên và không nên đem cái như trong trường hợp Ấn Độ thì họ nói là bốn giai cấp là do thượng đế đặt để, và họ gói ghém vào trong đó cái tín ngưỡng đó nhồi sọ con người và khiến ngay cả những người ở trong giai cấp thấp họ cũng phải chấp nhận thân phận của mình qua cái sự nhồi sọ đó. Còn thứ gì sau khi mà Đức Phật ngài dạy về những cái sự hình thành khởi sinh ra những hiện tượng này, thì chúng ta để nói một điều là dĩ nhiên là Đức Phật ngài không có đề cập đến cái cuộc thời gian, ngài chỉ nói là thời gian lâu lắm. Những cái chuyện này mà Đức Phật nói nó không phải xảy ra một ngày một bữa, và nó xảy ra một ngày một bữa, mà những hiện tượng này theo năm dài tháng rộng. Ở đây cái khuôn thước về thời gian không có được áp đặt ở tại đây. Khi mà chúng ta đọc vào Phật pháp thì chúng ta thấy rằng cái thời gian mà xã hội được hình thành theo cái đà tiến của thời gian đó nó dài. Ngày hôm nay thì thứ gì những cái nhà nghiên cứu về địa chất, về thiên đăng cho chúng ta biết rằng cái trái đất của chúng ta nó đã hiện hữu ít nhất là 2 tỷ năm. Và chúng ta nói đến cái 2 tỷ năm với 3.000 năm mà chúng ta được biết về những gì lịch sử nhân loại, thì 3.000 năm nó chỉ là một nháy mắt thôi. Cho đến Đức Phật thì nó mất thời gian lâu lắm, thì cái thế giới này nó mới định hình, cái xã hội này mới định hình, và những cái hình thái đa dạng, những hình thái tổ chức văn minh của con người mới định hình. Và trong sự định hình đó thì mình biết rằng nó tiến hóa theo cái luật tự nhiên, và không nên gắn đặt cho nó một cái quan niệm là đó là sự an bài của thượng đế. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đức Phật ngài dạy là con người nên sống, hành động, lên tâm đến cái gì mình làm, và đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân của mình hay một người nào đó cao quý hay thấp hèn là vì cái giai cấp mà mình sinh ra, và không phải là do dùng rồi họ sinh một người cao quý hèn mới khiến cho người con người thấp hèn hay cao quý. Thì thứ quý vị, ở đầu cuối này Đức Phật ngày đặc biệt nhắc đến lời nói của một vị Phạm Thiên. Ở đây quý vị hỏi là tại sao lời nói của vị Phạm Thiên, là chúng tôi thưa là trong cái nền tín ngưỡng của Ấn Độ đó thì thật ra người tên tinh là vị Phạm Thiên là vị cao nhất. Thật sự thì nói về Phạm thú vị, nhưng mà cái hình ảnh của vị Phạm Thiên trong cái xã hội Ấn Độ đặc biệt lắm. Và do vì khi mà Đức Phật nhắc hình ảnh vị Phạm Thiên thì vị Phạm Thiên này cũng nói đến cái bài kệ mà chúng ta được nghe, đó là do hành vi tạo tác mà chúng sanh thấp hèn hay cao quý. Nói tóm lại, trong bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn này chúng ta nghe một bài kinh rất là thú vị. Bởi khi chúng ta đề cập đến đó là cái sự khởi nguyên hình thành của trái đất này, những cái khởi đầu của nhân loại. Và vì ngày hôm nay thì quý vị chúng tôi hơi bận việc, chúng tôi không có nói nhiều vào cái chi tiết, mong rằng có dịp tại sao mà những học giả như ngài Nhanamoli hay là ngài Nhanapolika hay là ngài Vô Lý đều đó là những người Tây phương họ đến với đạo Phật, và bằng một cái sự ngạc nhiên lạ lùng họ đã nói lên một điều rằng đối với những điều như vậy, những điều mà nó quá lạ lùng, quá xa lạ với cái tín ngưỡng, với cái nền văn minh của nhân loại thời đó. Và điều đó tại sao mà nhà bác học Albert Einstein, nhà bác học vĩ đại nhất của thế kỷ này, thế kỷ vừa rồi đã nói có một cái tôn giáo gọi là xứng hợp với cái sự hiểu biết của nhân loại vào thế kỷ tới, thì cái tôn giáo đó phải là đạo Phật. Chúng ta nói Albert Einstein không phải là một cái người tư duy bình thường, mà đó là một nhà bác học. Ông là cha đẻ tương đối cho chúng ta nhiều sự biết về nguyên tử, về năng lượng vân vân. Nhưng mà chúng ta không nói tại đây. Tại sao ông nói như vậy? Tại vì chính những bài kinh này, và chính những bài kinh này cho chúng ta thấy một cái nhìn rất là khác, rất là mới so với cái nhìn một của kinh cựu ước mà ảnh hưởng nền văn hóa và đạo học Tây phương. Bây giờ thì bạch sư Công Đức và thưa quý Phật tử, xin được biết lời ở tại đây. Có lẽ là chúng ta còn 20 phút còn lại, xin thỉnh chư tăng điều học cho chương trình. Và bạch sư Công Đức là thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thì đội thầy sư có mặt ở trước máy, xin thì đội thầy sư hoan nghị cho biết. Thưa thì có lẽ là thì đội thầy sư đã rời rung rồi, thì xin được yeah, hôm nay chúng ta chỉ có đầy được pháp tính, dạ chúng ta có đầy được pháp tính thôi, đầy được pháp tính thì chúng ta cũng mở đi. Dạ xin hỏi đầy được pháp tăng có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức pháp tăng có mặt trước máy thì xin đại đức pháp tăng muốn hỏi đại đức pháp tăng một điều là con người mà chúng ta sinh ra ở trong một cái hoàn cảnh là tương đối là không có lợi cho chúng ta trên biển xã hội, ví dụ như gia đình không có giàu có, gia đình không phải gia đình trí thức, người ta đi vào cuộc đời vốn có nhiều cái mặc cảm về cái thân phận, mặc cảm về cái giai cấp của mình. Cái gì đó mà đại đức Pháp Tăng nghĩ rằng tốt nhất để giúp chúng ta vượt qua những cái mặc cảm như vậy. Xin kính thưa đại đức Pháp Tăng.
Hello. Dạ, con Pháp Tăng thưa anh lễ đức Tăng Bảo, anh lễ Phật Giáo Pháp Đức Tăng. Anh lễ thượng tọa, nhất đẳng mẹ được cầm lành đức pháp tính cùng với vị tôn đức tăng kính chào quý vị cô thượng tọa phật tử. Ở trong cái câu hỏi của thượng tọa hỏi thì xin trả lời như thế này: là nếu một cái người mà thường thường quý vị thấy ở trên đời thì có hai cái hạng người mà khi mà sanh ra ở trong thế gian này mà họ ở cái giai cấp thấp thì họ mặc cảm, rồi họ có thể trở thành những cái người trộm cắp hay cướp của giết người. Rồi cũng có một cái hạng người ở trong cái giai cấp này, nhưng mà ngược lại đó họ phấn
Alo. 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 Con không nghe được giọng sư. Già rõ. Cái máy này nó hết pin, mình mới coi rồi mới cắm mở công tác mở cái sạc lại cái gì quan hệ. À, thì ở trong cái câu hỏi thượng tọa thì xin trả lời như thế này. Quý vị thấy ở trong cuộc đời này, nếu mà người ta đến với cuộc đời này thì sinh ra cái giai cấp thấp thì một là họ mặc cảm, rồi họ có thể không có phấn đấu để nỗ lực, có thể là rơi vào cái tù tội hay là khi rơi vào cái làm kẻ cướp trộm, làm kẻ mà không có phấn đấu. Nhưng ngược lại ở đó chúng ta cũng thấy có hạng người thứ hai, là cái hạng người tuy được sanh ra ở đời họ như vậy nhưng mà ngược lại họ phấn đấu. Chúng tôi cũng nhớ ở trong cái trường bộ kinh thì cũng có nói về cái câu chuyện của một cái người mà họ sanh ra thì họ ở giai cấp thấp, nhưng mà ngược lại đó họ phấn đấu, rồi họ tu tập đắc thiền, rồi họ dùng thần thông, rồi cuối cùng vua phải gả cái người công chúa cho cái vị này. Cũng có trong trường bộ kinh thì chúng tôi có nhớ một đoạn ở trong trường bộ kinh, nhưng mà giờ cái nào thì chúng tôi không nhớ, nhưng mà có trong đó có nói như vậy. Thì quý vị thấy người ta cho rằng cái người đó là cái giai cấp, cái gia tộc, cái da đen này, cái nọ, những người thấp hèn, nhưng mà thật sự ra cái người đó khi mà họ phấn đấu lên thì họ cũng trở thành cái người mà có thể trở thành cái bậc mà hiền trí hay là những cái bậc tốt đẹp ở đời. Thì quý vị thấy ví dụ như nói như là tổng thống mà người da đen đầu tiên tại Mỹ, nước Mỹ là ông Obama, thì quý vị thấy cũng là người da đen. Nhưng ngược lại đó, thì cũng không phải là cái gì cái người da đen hay da trắng mà cái thời kỳ người ta kỳ thị, nhưng mà cũng có lúc đó, người ta cũng phải nhìn nhận được những cái người không phải màu da hay ở giai cấp thấp hèn, mà ngược lại những cái người mà thông minh, có khả năng, có cái tài năng để lãnh đạo, thì những người đó được mọi người nên coi quý trọng. Thì theo Phật giáo thì quý vị thấy nếu mà mình lỡ là sanh một dung cái gia đình mà thấp hèn hoặc là gia đình hốt rác hốt phân gì cái nọ đó thì cái đó cũng là cái nghiệp đen của mình, nhưng mà cái không phải cái nghiệp đen đó nó sẽ cản trở suốt cuộc đời của mình, mà ngược lại có nhiều người đó khi mà họ ở cái điều kiện như vậy đó thì họ phấn đấu nỗ lực rồi họ thành đạt được một cái địa vị quý trọng. Thì cũng trong trường bộ kinh có một đoạn mà Đức Phật ngài nói về cái vị đó, ở đó không có bốn giai cấp mà đó chỉ có người giàu người nghèo thôi. Nãy cái người giàu thì cái người nghèo đi làm mướn cho người giàu, có nhiều khi cái người đó là cái dòng Bà La Môn mà phải đi làm mướn vì nghèo khổ. Cái người giàu có nhiều khi đó họ ở một cái giai cấp thấp nhưng mà họ trở thành giàu, họ giàu như vậy thì cái người kia đi làm mướn cho họ lại. Như vậy thì quý vị thấy ở đây nơi Đức Phật ngài nói đó, ví dụ như thay vì chúng ta là một người mà sanh ra đời đầy đủ luôn, đầy đủ cái thuận lợi hết, nhưng mà ngược lại chúng ta lại không được được đầy đủ cái thuận lợi. Quý vị thấy như là công tử Khô Sát Cá đó, sanh ra một cái gia đình mà cái người mẹ là cái người kỹ nữ, khi mà mang thai thì biết được con trai, sanh ra thì bỏ được con trai trong đống cát, nhưng mà ngược lại cái người này được ông triệu phú nuôi và cuối cùng trở thành một cái người triệu phú giàu có nhất, theo cái lời tiên tri của cái vị mà coi tiên văn của đức vua mà nói ngày hôm nay có một người sanh ra đời thì sao lại có giàu ở trong thành sau khi này. Chính là công tử Khô Sát Cá này lại sanh trong một cái gia đình người kỹ nữ, mẹ là làm cái nghề bán hoa như vậy. Thì chúng ta thấy đối với đạo Phật thì Đức Phật ngài nói rằng cái duyên phước của chúng ta đó, có nhiều khi chúng ta ở đời thì chúng ta sanh ra một cái gia đình mà gặp những cái bất hạnh, cũng như công tử Khô Sát Cá mà sanh ra vì cái nghiệp kiếp trước bỏ đứa con trai của mình, bây giờ sanh trong cái gia đình cái người kỹ nữ mà mới vừa ra đời mà cái người mẹ biết được đứa con trai thì không có cái nghiệp làm cái nghề bán phân son của mình, nghề bán thân của mình, nên cuối cùng nó mới được đem quăng cái vị công tử Khô Sát Cá đó. Nhưng ngược lại thì quý vị thấy khi mà quăng như vậy thì có cái người đó cũng biết thưởng thức, đó là những cái người mà coi tướng nói rằng bữa mà coi thiên văn nói bữa hôm nay có một người giàu có nhất sẽ sanh ra đời ấy, thì chính cái ông trưởng giả ở trong kinh thành này ông lại cho cái người đi tìm và đốc thúc bà vợ của mày mang thai sanh đứa con, nhưng mà ngược lại thì không tới giờ sanh. Thì cuối cùng là cái thanh niên cô sức cá được sanh ra từ một người kỹ nữ, một đứa bé trai, và sau này lớn lên trở thành cái vị triệu phú giàu có trong kinh thành này. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những người ở đời cuộc đời này họ ở trong cái tầng giai cấp xã hội thấp hèn, nhưng mà họ phấn đấu để họ trở thành những cái người mà tiến sĩ, kỹ sư, hay là thạc sĩ, hay là bác sĩ, hay là những cái nhân vật mà đặc biệt tài hoa. Và chúng ta coi mấy cái nhân vật triệu phú ở nước Mỹ, ở trên thế giới này, có lần chúng tôi coi là một anh chàng đó mấy tháng trời mà ảnh viết văn nữa mà không có đáng giá, không có được tìm được đồng nào hết á. Nhưng mà cuối cùng cũng thì ảnh viết một cái vở kịch mà ảnh coi không có được cái gì hết, ảnh coi như là không có giá trị gì, nhưng mà cuối cùng ảnh đưa cho một cái người trong đoàn kịch, và cái người trong đoàn kịch đó đọc gì là ảnh đưa cho anh nó đọc để đỡ buồn ngủ thôi. Nhưng mà không ngờ cái anh đó ảnh đọc cái kịch bản mà anh ấy viết, ảnh nghĩ là không có giá trị. Ngược lại cái anh này thì ảnh coi cái kịch bản đó thì ảnh thấy cái kịch bản này trở thành rất là hay với cái đầu óc tưởng tượng của ảnh. Rồi cuối cùng ảnh cho soạn kịch và đóng cái kịch bản theo cái kịch này, và cái kịch bản này thì trở thành một cái kịch bản mà được diễn đạt ở trong nhiều nước, và anh ấy trở thành thâu hoạch được cái tài sản, trở thành tỷ phú của thế giới. Mà nói về cái chuyện của ảnh là bao nhiêu tháng mà ảnh không tìm được một đồng, nhưng ngược lại thì một cái thời gian thì ảnh tìm được rất là nhiều tiền nhờ cái kịch bản mà ảnh coi như là cái kịch bản không có đáng giá gì, nhưng ngược lại lọt vào cái tay của một cái người mà đọc mà đỡ buồn ngủ thôi, nhưng mà người đó là người soạn kịch, người đó là người kịch nữa, nên họ đem cái kịch bản đó họ phối hợp những nhân vật vào mà đóng, và cuối cùng đó nhiều nước đó diễn đạt cái kịch bản đó mà anh nó phát sinh cái tài sản từ cái kịch bản đó. Thì quý vị thấy đó, hay là chúng tôi cũng coi đó, những cái nhân vật mà viết thơ đó mà ở trong những cái gia đình mà nghèo khổ đến nỗi mà đói khát rồi lạnh lùng rồi ở gặp nhiều sự hất hủi, mà ảnh lại viết ra những cái chuyện thơ rất là hay và trở thành nổi tiếng trong thế giới này. Có lúc chúng tôi coi được nhiều cái nhân vật mà trên thế giới này mà xuất thân của họ là trong những cái người mà nghèo khổ, cái người mà không có nhà cửa ở, nhưng mà ngược lại họ viết ra nhiều cái tác phẩm thơ văn rất là hay. Những cái thơ văn của họ viết nó rất là xúc tích và nó rất là thực tế ở trong cái cuộc đời của những người mà chạm phải những sự đau khổ đó. Nên ở đây thì Phật giáo không có phải là Phật giáo nói rằng không có một cái thượng đế thần linh nào sắp xếp cho con người hết, mà chỉ có con người đó từ ở trong cái chỗ thuận lợi hoặc là không thuận lợi gì cái nghiệp mà cho mình tái sanh vào cái gia đình giàu nghèo, mà rồi cái sự nỗ lực của mình đó. Nên quý vị thấy trong Thập Nhị Nhân Duyên nói rằng nhân quá cái quả vô minh mà hành, nó là cái nghiệp, cái nhân quá khứ, cái quả tức là cái nghiệp hiện tại, nhưng mà từ cái nhân hiện tại đó nó tới đến cái quả tương lai nó lại khác nữa. Nếu cái nhân hiện tại này mình tạo cái phúc hành đó, thì cái quả tương lai nó sẽ tốt. Chứ trong Phật giáo không có nói đến một cái định mệnh, mà chỉ nói đến cái sự tái sanh của chúng sanh đó, và tùy theo vào những cái giai cấp, tùy theo những tầng lớp xã hội, tùy theo những cái hoàn cảnh tài sản, phước vật, phước đức và phước trí của mình. Nhưng mà rồi mỗi người tự nỗ lực để hoàn thiện những cái gì thiếu tốn của mình, và cuối cùng những người hoàn thiện như vậy họ được thành công. Thì ở trong cái câu hỏi của thằng Đại Đẳng thì xin chia sẻ như vậy, và cũng thấy còn có mấy phút nữa là hết thời gian, nên xin tỉnh thằng Đại Đẳng trở lại.
Truyền điện pháp tên pháp đơn để nó tính, để nó tính có nghe được không? Dạ, xin được hỏi đại điện pháp tính câu thảo luận sau cùng hôm nay. Thì chúng ta không có đọc bản tin, tuy bản tin sẽ được đọc vào ngày mai. Đại điện pháp tính, khi mà chúng ta đọc kinh Khởi Thế Nhân Bột nhé, thì và chúng ta thấy rằng theo cái sự tiến hóa của thời gian đó, thì xã hội có đề ra một số cái phát tắc, cái quy luật nhất định, người ta khai tắt cái đức Phật gọi là pháp, y cứ trên pháp. Thì theo đại đức Phật tính đến cái chữ pháp đó đó, nói đối với chữ pháp trong đạo Phật nó khác nhau như thế nào và giống nhau như thế nào, xin thỉnh đại đức Phật tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Bản, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tổng Đức Tăng đang có mặt ở Trung Tâm. Kính chào quý cô, trung nữ và các vị thiền nam tín nữ, kính mời Thượng Tọa, kính thưa quý vị. Đối với ở trong thế gian thì thật sự tất cả là được gọi là Pháp. Bây giờ thì chúng ta thấy Pháp, cái gì cũng được gọi là Pháp. Thí dụ như là đối với tám ngọn gió đà, cũng được gọi là tám pháp thế gian. Hoặc là khi mà chúng ta thấy một cái hiện tượng gì hoặc là một cái biểu hiện gì đó, vân vân, nó cũng được gọi là pháp. Nhưng mà ở đây thì chúng ta phải phân tích ra rằng, thí dụ như là những gì nó có hai cái trường hợp. Thí dụ như chúng ta thấy rằng nói về pháp mà là lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những cái gì mà được Đức Phật dạy ra, được Đức Phật nói từ kim ngôn của Đức Phật, thì như vậy thì gọi là chánh pháp hoặc là giáo pháp. Thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật là một đấng đại giác ngộ, thành ra những cái lời của ngài nói ra đó đều do cái sự giác ngộ của ngài, nên ngài biết, ngài đã phân tích ra cho chúng ta nghe và ngài đã chỉ dạy lại để mà chúng ta nghe. Thành ra đó trong những cái lời đó, gọi là chánh pháp hoặc là gọi là lời dạy của Đức Phật. Thì quý vị thấy rằng thường thường thí dụ như những cái lời dạy của Đức Phật, như ở trong bài kinh này chúng ta thấy rằng đối với những cái pháp nào đem lại cái sự đau khổ thì Đức Phật gọi là pháp đen hay là hắc pháp. Còn những cái pháp nào mà đem lại hạnh phúc thì cái đó gọi là bạch pháp hay là gọi là pháp trắng. Thì những cái điều này thì thật sự ra đó, chúng ta phải biết rằng một điều như vậy nè, không phải rằng là Đức Phật đặt ra, nhưng mà do cái trí tuệ giác ngộ của ngài nên ngài đã nói ra. Thì nếu mà bây giờ mình thấy rằng những cái pháp đó, nếu mà hỏi mà có trước Đức Phật hay là sau Đức Phật, thì ở đây thì chúng ta phải biết rằng đối với những cái lời gì mà Đức Phật đã dạy ra, Đức Phật đã nói ra, thì chúng ta phải chấp nhận rằng cái đó là sau Đức Phật. Có sao Đức Phật, có nghĩa là sao quý vị? Nhờ Đức Phật mà chúng ta biết được, thì cái đó là nó thuộc về ở trong Phật pháp hoặc là ở trong cái giáo pháp này. Thì những cái bạch pháp hoặc là những cái hắc pháp đó, ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với hắc pháp đó, là những cái pháp mà nó đem lại cái sự đau khổ. Sự đau khổ ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là làm cho cái người đó khi mà thực hành theo những cái hắc pháp đó, theo những cái cách đó, thì cái chúng sanh nó sẽ bị đau khổ ngay trong hiện tại và tương lai cũng đau khổ. Còn đối với bạch pháp thì những cái cách hành xử, những cái hành động của mình làm, nó sẽ đem lại cái sự an vui ở trong hiện tại và nó sẽ đem lại cái sự an lạc trong những cái đời sống tương lai của chúng ta. Thì đó là chúng ta thấy rằng cái sự mà phân biệt. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều người người ta nghĩ rằng ví dụ như Đức Phật thuyết giảng 84.000 pháp môn, 84.000 pháp quẩn, thì chúng ta nếu mà chúng ta thấy rằng muốn tu pháp nào thì tu, thì cái điều đó nó không đúng quý vị. Tại sao vậy? Tại vì trong 84.000 pháp môn đó có những cái pháp nó thuộc về bất thiện. Mà bất thiện thì chúng ta phải sao vậy? Bất thiện thì chúng ta phải có cái sự đoạn trừ, những cái pháp đó cần phải đoạn trừ. Còn những cái pháp thiện cần phải tu tập, và những cái pháp siêu thế thì chúng ta cần phải cắt chứng. Thành ra nếu mà chúng ta phân tích ra từ từ thì chúng ta thấy rằng tất cả đều gọi là pháp, nhưng mà những gì mà thuộc về Đức Phật dạy thì cái đó gọi là chánh pháp. Còn những cái pháp mà chúng ta cần phải tu tập thì chúng ta thấy rằng những cái pháp nào nó đem lại cái sự an vui ở trong đời này và ở trong đời sống sau, thì đó là những cái pháp mà chúng ta cần phải tu tập, cần phải tác chứng, chứ không phải là chúng ta gom tất cả là pháp đó, thì cái gì chúng ta cũng nhìn nhận. Có khi trắng thì chúng ta nhìn đen, hoặc là có khi đen thì chúng ta nhìn trắng, thì cái điều đó nó sẽ làm cho mình lẫn lộn. Cũng như ở trong cái trường hợp bài học ngày hôm nay chúng ta thấy rằng có những vị À, có những vị người ta nghĩ rằng sanh ra từ bụng Phạm Thiên hoặc là từ hông Phạm Thiên vân vân. Còn những người khác người ta cho là một cái kẻ thấp hèn, cái điều đó nó không phải. Những cái sự mà làm lên á, làm cho cái con người mình được hoàn thiện á, là do những hành động của mình, do mình thực hành theo bạch pháp, có nghĩa là những cái pháp đem lại cái sự an lạc. Thì đó là một cái điều mà chúng ta cần phải hiểu. Chứ không đâu là chúng ta sẽ dễ bị lầm lẫn. Thì kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị, do cái thời gian nó ngắn nên chúng tôi cố gắng chúng tôi trả lời nhanh để không mất thời gian. Đến đây thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thứ lành thay, dạ chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tính. Dạ, thượng tọa giác đẳng đáo rồi rùm, con xin được giới thiệu bài học ngày mai sẽ do đại đức Pháp Tính thuyết giảng, và con kính được xin được hồi hướng. Con Anicca, con xin thay mặt đại chúng trong rùm, chúng con kính tri ân siêu tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc siêu tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tịnh pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành nguyện đem tâm thanh tịnh pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong thiên thành